Express.
Minh với Thảo sẽ đi shopping.
Ở trong đây thì quẹt quẹt quẹt. Trời ơi xài phê. Cái thẻ 70 xài hết trong từng mấy hai tuần.
Để thỏa mãn tiêu xài, nhiều Gen Z đang biến mình thành nô lệ của thẻ tín dụng.
Nợ tùm lum hết. Tôi cầm cái xe vài nặng lãi luôn. Có tài sản có nhiều thôi cống hiến hết luôn đi.
Hệ lụy người trẻ không lường trước khi làm bạn với thẻ tín dụng là gì? Cần đối xử với chiếc thẻ này ra sao? Quý vị đang nghe VN Express này.
Đây là Nike.
Vui mừng vì được cấp thẻ đen khi mới hơn 20 tuổi, Thúy Anh ở Thành phố Hồ Chí Minh háo hức cầm thẻ đi quẹt. Cô tiêu sạch hạn mức 70 triệu chỉ trong hơn một tuần.
Làm lương cũng được, thấy thẻ đen cũng ham. Tự nhiên tôi thấy người ta review cái tai nghe WH5 á, thấy cũng xịn xịn. Mà cái tai nghe đó gần 10 triệu bạc chứ gì. Tôi mua một cái một luôn. Tôi mua hai chai nước hoa 10 triệu. Tôi mua cái Bill MLB mà tôi mua 17 triệu. Tôi mua dài nha, một lần tôi mua là 3 đôi. Một tháng trở thành phú bà trong cuộc đời luôn. Trời ơi, cảm thấy thật là sung sướng. Cứ muốn mua cái gì mắc tiền lấy thẻ tín dụng ra.
Cái áo này hay cực, mình với Thảo sẽ mua áo đôi. Mua đi, tao mua cho mày con áo đó.
Tương tự, cầm thẻ tín dụng như thấy có sẵn tiền trong tay. Như Quỳnh 24 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ một người khá tiết kiệm cũng bắt đầu chi tiêu xả láng. Thậm chí Như Quỳnh còn rủ bạn bè dùng chung thẻ để tranh thủ ưu đãi hoàn tiền, để rồi gánh nợ sau đó.
Hồi trước thì cũng tiêu xài bình thường thôi, nhưng mà từ khi có thẻ thì mình sẽ suy nghĩ là xài nhiều hơn, tiêu trước trả sau. Cái thẻ 30 triệu đó, đi ăn cái gì cũng dùng thẻ, mua cái gì cũng dùng thẻ. Tại vì hồi đó là thẻ nó hoàn tiền á. Ví dụ như dẫn bạn đi mua đồ đó, thôi nè dùng thẻ tao đi, để tao được điểm thưởng rồi này kia. Nó dùng thẻ mình xong rồi nó sẽ trả bằng tiền mặt cho mình. Thì mình lại lấy cái tiền mặt đó mình xài, thì thành ra là cái số nợ là của mình.
Tiêu nữa, lố tay nữa. Thành ra là mất kiểm soát từ 2021 cho tới hiện tại bây giờ.
Thống kê mới đây từ đơn vị tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT cho thấy một bộ phận giới trẻ từ 20 đến 30 tuổi đang ngập trong nợ nần do thói quen mua trước trả sau. Từ mua sắm đồ gia dụng, đồ điện tử đến vui chơi, du lịch, giải trí đều sử dụng thẻ tín dụng. Có đến 89% người trẻ tại các thành phố lớn sở hữu thẻ tín dụng, cao hơn gấp đôi so với người trên 30 tuổi. Ngoài ra, theo báo cáo của Meta và Bain & Company, cứ 3/4 người tiêu dùng mua sắm thương mại điện tử là Gen Z. Một nghiên cứu mới tại Mỹ cũng cho thấy, cứ 7 Gen Z thì có một người sử dụng tối đa hạn mức thẻ tín dụng. Quẹt thẻ thả ga, Thúy Anh ngỡ ngàng khi nhận thông báo nợ. Ngó lơ tin nhắn của ngân hàng, khoản nợ phình to buộc cô phải cắm xe máy để trả.
Tôi kinh khủng thật sự. Nó kêu tôi là trả số tối thiểu trước. Ví dụ như là 900 mấy hoặc là 1 triệu mấy. Ý là sao tôi không có 900 mấy nữa. Xong rồi tôi cứ ngâm tới tôi tắt thông báo. Tôi không có để thông báo, tôi không có biết là thẻ nó trừ như vậy. Xong rồi tới một ngày ngân hàng nó gọi tôi, nó nói là tôi trễ gần 2 tháng rồi. Bây giờ tôi bị nợ chú ý rồi. Tôi cầm cái xe của tôi được 40 triệu. Mỗi ngày tôi đi Grab, đồng nghiệp cũng hay hỏi. Hỏi xe đâu, nói trời chị ơi bị công an bắt. Chứ cũng không dám nói mình cầm xe nữa. Tôi cầm cái xe tôi trả 1/3 gì đó. Xong rồi tháng sau tôi trả hết tất cả các chi phí này nọ là được tầm 50. Xong rồi tháng tới nữa tôi suy nghĩ, cứ cầm cái xe vậy đó. Cái lãi cái xe nó mắc kinh khủng luôn. Cầm được 40, lãi tháng 4 triệu. Xe đó là biển số tỉnh ba má tôi mua cho. Trời ơi, tôi ám ảnh cái xe thật sự luôn. Cứ từ nào nó cũng kêu tôi, em ơi đóng 1 triệu, nó còn hơn ngân hàng đó.
Cắm xe máy không đủ trả nợ lại đẩy Thúy Anh vào con đường vay lãi nặng. Cô buộc phải cắt mọi chi tiêu, tăng ca và bán thêm chân gà xả tắc để trả nợ.
Trả cái nhà thuê căn hộ, đi qua ở trọ với bạn. Căn hộ tầm 10 triệu, thêm chi phí này nọ có 12 triệu. Sau tôi ở với bạn 3 triệu. Nói chung là không có mua gì nữa hết. Cầm hết trang sức, tôi cầm bông tai, tôi cầm cái lắc tai, rồi cầm này nọ cũng được 20 triệu á. Nhưng mà 20 triệu tôi để tôi trả lãi xe. Nợ lên 100 triệu rồi nè. Cứ đóng lãi không mà không có tiền đóng gốc. Nó kiểu cho vay nặng lãi luôn. Có bữa còn không có tiền cơm nữa. Lãi muốn điên cái đầu luôn.
Tương tự, chi tiêu quá đà trong khi thu nhập bấp bênh không có khả năng trả nợ. Như Quỳnh tìm cách đáo thẻ, mở thẻ tín dụng mới để xoay vòng nợ cũ, để rồi sập bẫy lừa đảo đáo hạn. Số nợ từ 30 triệu ban đầu phình to thành 170 triệu sau 4 năm.
Thẻ là 30 triệu, tôi xài full hết cái hạn mức đó luôn. Lúc đó chạy công việc tự do mà, cũng ba cọc ba đồng mà. Mình không có trả được á, vay mượn xong mình trả vô đó. tìm ra được cái cách đáo thẻ tín dụng á, chỉ có tốn phí đáo hàng tháng thôi, lúc đó có thể 30, nợ ngoài nữa là tầm cỡ 10 mấy triệu á. Đó thì tôi làm cái thẻ chui, cái thẻ 40 thì phí của tôi là tới 10 triệu lận. Tôi phát hiện là cái thẻ 40 triệu nó không có đáo được, thì nó mới nói là nó làm cho một cái thẻ 20 triệu, rồi cứ nghĩ là mở thêm thẻ lớn hơn để đắp cái thẻ nhỏ hơn. Đó đó là cái bẫy á. Nhưng mà đâu phải là ai muốn mở thẻ lớn là đều được, đúng không? Nhiều ngân hàng nó sẽ bắt mình chứng minh tài chính, thì mình không có mấy cái đó thì mình phải làm chui thôi, gặp chúng mấy đứa lừa đảo nữa. Tôi tổng nợ là 170 triệu từ khi mà tôi dứt với nó, thì gia đình chỉ cho 100 triệu để trả, thì đương nhiên tôi còn cỡ 70.
Suốt 4 năm nay lưng trả nợ, Như Quỳnh sống trong bất an.
Hồi đó thì có hoang phí, giờ cũng phải tập trung để mà trả nợ. Tôi bắt đầu mất ngủ, cũng 24 tuổi rồi á, mà bây giờ nợ này chưa trả xong thì không biết khi nào mới có thể dư ra. Làm lương tháng 9 triệu, còn buổi tối tôi còn phải chạy giao hàng á, giao đồ ăn á. 8 giờ sáng làm tới 5 giờ, thì 6 giờ bắt đầu ra chạy tới 11 giờ. Ý là hết ca tôi đăng ký thôi, nhưng mà tôi chạy thêm nữa thì là 12 giờ.
Theo các chuyên gia tài chính, các chương trình mua trước trả sau đang trở nên phổ biến đối với Gen Z, và việc những KOC hay những người có ảnh hưởng trên TikTok, Instagram và các trang thương mại điện tử quảng bá dịch vụ, cộng với thuật toán công nghệ ngày càng hiện đại đã khiến cho việc mua hàng dễ dàng chỉ bằng một cái click chuột, có thể gây rủi ro tài chính nghiêm trọng cho Gen Z. Mặt khác, độ tuổi này dễ bị áp lực từ bạn bè với nỗi sợ bỏ lỡ, hay còn gọi là FOMO, khiến họ càng chi tiêu nhiều hơn.
Bây giờ mình sẽ unbox món đầu tiên và có giá là hơn 32 củ khoai nha. Ngửi cái mùi da túi mới nó đã gì đâu, đúng là thơm mùi tiền mà. Thế nào cũng có một số người xem video này.
Tôi bị ảnh hưởng bởi một phần là người giàu hơn tôi, kiểu hay nói về đồ hiệu, hay nói về này kia, xong mà tôi cũng không muốn bản thân mình thua nữa. Mình cũng phải nghĩ là mình cũng phải mặc này mình mới được tôn trọng, kiểu vậy á. Trời ơi, trẻ trâu quá à. Tôi làm để thỏa mãn bản thân thôi. Tôi cố làm cho nó hào nhoáng.
Mặt khác, việc thiếu kiến thức về tài chính cộng thêm suy nghĩ nông cạn của tuổi trẻ khiến nhiều Gen Z lao vào chi tiêu mất kiểm soát.
Bây giờ thôi cứ xài đi, kiểu gì cũng kiếm lại được, hay nói vậy á, trả số tối thiểu thôi cũng được. Suy nghĩ hạn hẹp, mình suy nghĩ là mình làm được trả được á, nhưng mà mình không ngờ là bản thân mình không có biết kiềm chế lại, tới cái lúc xài không kiểm soát.
Cái suy nghĩ nó vẫn còn trẻ quá, nay đây mai đó, làm hết hôm nay rồi ngày mai tính vậy đó, chung quy lại là không biết cách chi tiêu.
Theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, thẻ tín dụng chỉ nên coi là khoản dự trữ, phải luôn cảnh giác bất cứ khi nào định quẹt.
Cái thẻ này là một khoản dự trữ, chứ không phải khoản này là khoản chúng ta có. Chúng ta lên chờ, chúng ta lãnh lương xong, hay chờ có thu nhập xong chúng ta hay xài, thì cái chuyện đó nó sẽ tốt hơn. Cái dùng thẻ tín dụng là cái thiết yếu, cần thiết mà chúng ta không thể chờ để dành tiền mới có được. Ví dụ chúng ta cần một cái máy tính để làm việc tốt, mà máy tính này là cần thiết cho công việc, thì hoàn toàn chúng ta có thể dùng thẻ tín dụng. Tất nhiên chúng ta cũng mua máy tính là vừa phải với khả năng chúng ta thôi. Chúng ta nhìn xa hơn, cuối cùng tổng số tiền mà chúng ta mượn, chúng ta xài cuối cùng cũng là số tiền chúng ta trả. Như vậy, thật ra số tiền đó cũng là chính chúng ta có. Tiêu dùng thẻ tín dụng ấy, có một cái điểm, đây là chúng ta gọi là tâm lý tiêu dùng. Khi chúng ta quẹt thẻ, thì chúng ta xem những số tiền đó rất là nhẹ. Ví dụ như mình trả tiền ăn mà mình rút bóp ra, mình đếm từng tờ, 100, 200 ngàn, 500 ngàn, thì chúng ta thấy một cái trọng lượng rất lớn mà chúng ta sẽ rất là băn khoăn nếu chúng ta xài tiền lớn. Giúp bóp cho tôi đến tiền trả thì chúng ta có thể dục lại. Nhưng nếu chúng ta dùng thẻ tín dụng thì cái tâm lý làm chúng ta không cảm thấy số tiền lớn. Chúng ta có thể quẹt thẻ 2-3 triệu mà chúng ta không thấy sót.
Chuyên gia khuyến cáo người dùng thẻ tín dụng cần tuân thủ kỷ luật chi tiêu, nhìn vào thu nhập để cân đối khoản chi, và phải luôn quẹt thẻ ít hơn thu nhập cố định để đảm bảo an toàn tài chính. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.